Mấy ngày hôm nay có bạn đồng học từ đại lục đến đây tham học, hỏi tôi là trong nhà anh có cúng dường tượng Phật vẫn chưa khai quang, thì có cần mời pháp sư đến khai quang hay không? Khai quang là ý nghĩa gì đây? Ý nghĩa thật sự của khai quang chính là khi pho tượng này làm xong rồi, khi chúng ta bắt đầu sử dụng. Khi bắt đầu sử dụng, nhất định phải đem ý nghĩa tạo tượng nói rõ ràng, nói minh bạch, thì đó gọi là khai quang. Sau đó khi bạn nhìn thấy pho tượng này, thì quang minh tự tánh của chính bạn liền hiển lộ, là tượng Phật khai quang cho chúng ta, không phải là người khai quang cho tượng Phật. Vì pháp sư này khai quang cho tượng Phật thì pho tượng này sẽ linh thiêng, nếu không khai quang thì tượng Phật sẽ không linh thiêng nữa. Vậy thì tôi hỏi bạn, bạn lễ bái pho tượng Phật để làm gì? Bạn lễ bái pháp sư là được rồi. Pháp sư làm cho tượng Phật linh thiêng thì sẽ linh thiêng, làm cho tượng Phật không linh thiêng thì tượng Phật sẽ không linh thiêng. Bản lãnh của pháp sư vượt qua pho tượng Phật rồi, sao lại có thể ngu si đến như vậy chứ? Cho nên bạn cúng dường pho tượng Phật này, tượng Phật là thời thời khắc khắc khai mở quang minh tự tánh bạn. Trong nhà bạn cúng dường tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, khi bạn nhìn thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát thì liền nghĩ đến mình cần phải hiếu thuận cha mẹ, mình cần phải tôn kính sư trưởng. Ý niệm này vừa sanh thì chính là quang minh rồi. Khi nhìn thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi liền hiểu là tôi cần phải lấy tâm từ bi, tâm yêu thương đối với hết thảy chúng sanh. Cho nên khi nhìn thấy tượng, tâm liền sanh khởi lên. Điều này gọi là khai quang. Cho nên hình tượng Phật Bồ Tát có nhiều như vậy, chính là tánh đức của tự tánh chúng ta vô lượng vô biên. Mỗi một tạo tượng là đại biểu cho một loại tánh đức. Cho nên Phật giáo không phải là đa thần giáo, không phải là phiến thần giáo, mà là một công cụ dạy học. Tuy là không hiểu ý nghĩa này, nhưng nhìn thấy tượng Phật có lợi ích hay không cũng có lợi ích. Đó là đã trồng xuống chủng tử của hình tượng Phật Bồ Tát ở trong nội tâm sâu thẳm rồi. Chủng tử này là chủng tử tốt, không phải là chủng tử xấu. Sau này gặp được duyên, vừa nghe được người khác giải thích, anh liền sẽ giác ngộ, biết được việc tạo tượng có rất nhiều ý nghĩa ở trong đó. Cho nên không nên xem tượng Phật như là thần minh, như vậy thì sai rồi. Cho nên người bình thường hiện nay không tìm hiểu những đạo lý này, nên Phật giáo biến thành tôn giáo rồi. Phật giáo nguyên bản vốn không phải là tôn giáo, mà là giáo dục. Bạn nói xem biến thành tôn giáo có đáng đau buồn không chứ? Biến hình tượng Phật Bồ Tát thành thần minh để quỳ lại, điều này gọi là mê tín. Trong nhà Phật có lễ bái, có nghi thức, những nghi thức đó hoàn toàn là ý nghĩa giáo dục. Đều là biểu pháp. Những dụng cụ cúng dường trước hình tượng Phật Bồ Tát, trong những đồ bày biện, chúng ta nhất định phải có hương. Hương biểu đạt ý nghĩa gì vậy? Hương biểu đạt tín hương, biểu đạt giới định huệ. Đó là giới hương, định hương, huệ hương. Hương có thể làm cho thân tâm được vui vẻ. Phật Bồ Tát dạy chúng ta điều gì khiến cho thân tâm chúng ta vui sướng nhất? Đó là giới định huệ. Vì vậy nén hương này là đại biểu cho giới định huệ. Chúng ta nhìn thấy rồi, ngửi thấy rồi, thì liền nghĩ đến tôi phải tu giới, tu định, tu huệ. Đó là ý nghĩa này. không phải là Phật Bồ Tát muốn ngửi hương, đều là hiểu sai rồi. Cũng một ly nước cũng không phải các ngài muốn uống. Nước biểu đạt cho điều gì? Nước biểu đạt cho tâm chúng ta. Nhìn thấy nước thì nghĩ tâm chúng ta cần thanh tịnh, không ô nhiễm như nước. Cần nghĩ tâm chúng ta bình đẳng, không khởi sóng như nước này. Khiến cho chúng ta nhìn thấy hình tượng này để học tập. Tâm của chúng ta từ sớm đến tối vọng niệm rất nhiều. Vọng niệm là sóng. Tham sân si mạng trong tâm chính là ô nhiễm. Cho nên khi cúng dường không thể cúng trà, mà phải cúng ly nước trong. Nước trà có màu sắc nên bị ô nhiễm rồi. Cúng nước trà thì xem như là cúng tham sân si rồi. Vì vậy không thể cúng nước trà mà phải cúng nước trong. Đó chỉ là biểu pháp, đều là khiến tự chính chúng ta nhìn để sau khi nhìn thấy rồi thì lập tức giác ngộ. Tôi trong cuộc sống hàng ngày xử sự đãi người tiếp vật cần dùng tâm như thế nào, cần dùng tâm thái như thế nào. Cúng hoa, hoa đại biểu cho nhân. Sau khi khai hoa sẽ là kết quả. Hoa tốt thì quả tốt. Hoa tốt là trồng thiện nhân, bạn tương lai sẽ được thiện quả. Không có một điều gì là không nhắc nhở bạn. Thí dụ như cúng đèn nến. Đèn nến đại biểu cho đốt cháy thân mình để soi sáng cho người khác. Người ngày nay đó là hy sinh phụng hiến bản thân mình, là biểu đạt cái ý nghĩa này. Cho nên Phật trong kinh điển có một bộ kinh gọi là Tạo Tượng Công Đức Kinh. Tạo pho tượng Phật này có công đức gì? Công đức vô lượng vô biên. Bạn giúp đỡ rất nhiều người khai trí huệ, bạn nhắc nhở rất nhiều người hiếu thân, tôn sư, từ bi, trí huệ. Thực tiễn, thực tiễn chính là thật làm. Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu cho thật làm. Cho nên đó là công cụ dạy học. Sự thù thắng của công đức không có thứ gì khác có thể so sánh được. Người thường giữ tâm này thì ngay đến người xem tướng đoán mạng của thế gian đều hiểu được. Tướng tùy tâm chuyển. Bạn thường xuyên xem tượng Phật, thường xuyên xem tượng Bồ Tát. Tượng Phật là tướng của trí huệ, tướng của từ bi. Cho nên người ta nói là người thích tạo tượng Phật, tương lai anh ấy được quả báo là thân tướng trang nghiêm. Điều này là có đạo lý, không phải là không có đạo lý. Thường xuyên nhìn tượng Phật sẽ thường xuyên giữ tâm thiện, tâm hiếu, tâm kính, tâm từ bi, tâm trí huệ đều là tâm thiện. Vậy thì tướng của anh ấy làm sao mà không tốt được chứ? Tướng mạo chuyển thì thể chất thân thể cũng sẽ chuyển. Điều này là nói công đức tạo tượng không thể nghĩ bàn, thù thắng vô cùng. Chúng ta cần hiểu được ý nghĩa này. Đêm liên hoan ấm áp năm nay của chúng ta sẽ cầu nguyện vì hòa bình thế giới. Chúng ta có khoảng 1.000 người, bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 31 đến 8 giờ sáng ngày mùng 1. Thời gian cầu nguyện là 12 giờ đồng hồ. Chúng ta cầu nguyện hòa bình chính là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì chính tôn giáo đều ở cùng nhau, vì vậy chúng tôi treo lên hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Không thuận tiện lắm, không thuận tiện cúng dường, vì chính đại tôn giáo cầu nguyện ở đó. Chúng tôi nghĩ ra phương pháp gì vậy? Chúng tôi in hình Quán Thế Âm Bồ Tát thành một tấm hình thẻ nhỏ, nhỏ như tấm thẻ vậy. Mỗi một người có thể cầm một chiếc trên tay. Cách này rất tốt. Phía sau tấm thẻ này in biểu tượng của chính tôn giáo liên kết cầu nguyện năm nay, là một kỷ niệm rất tốt. Các bạn đồng tu muốn tôi chọn hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, nên họ mang hai tập ảnh đến cho tôi. Tôi xem qua thấy đều không thích hợp, quyết định là chọn lấy hình tượng Quan Âm nghìn tay ở lầu 4 của cư sĩ Lâm chúng ta. Hôm qua chúng tôi đi chụp mấy tấm hình rồi. Sau khi rửa ảnh xong sẽ in thành tấm thẻ Phật này. Hôm nay cần nhanh chóng rửa ảnh xong, sau đó lập tức đi in. Chúng ta in 10.000 tấm thẻ để ở chỗ đó. Người nào thích đều có thể tự lấy, không thể tặng người để kết duyên, vì có rất nhiều giáo đồ khác, chúng ta không thể lôi kéo tín đồ của người ta. Chúng ta chung sống hòa mục, chúng ta chỉ có xây dựng chứ nhất định không phá hoại. Cho nên nhất định phải hiểu được ý nghĩa của tạo tượng, công đức của tạo tượng, sự thù thắng vô cùng của tạo tượng. Trong điều này một chút mê tín cũng không có. Bất luận hình tượng trong Phật Pháp nào cũng đều là khởi phát trí huệ chân thật của con người, giúp đỡ người giác ngộ, giúp đỡ người chuyển mê thành ngộ. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây. A-di-đà-phật.
Tỉnh dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.